mà các ông đang nghe ta giảng đó, ta thuyết pháp đó, các ông đang nghe ta thuyết pháp đó, thì như vậy tuy nói nó ở ngoài mà không phải ở ngoài, nhưng mà tại sao phải nói ở trước mắt? Bởi vì như tôi nói quý vị nghe thì cái tiếng tôi nói là ở ngoài, phải không? Nhưng mà muốn tìm đạo thì quý vị phải xoay lại ở mình, chứ còn cứ chạy theo ngoài hoài không bao giờ thấy đạo. Cái đó là mới cái lạ kỳ. Cho nên tới câu kế: túng nhiêu cầu đắc, đắc tức bất chên, thiết sử đắc chên, chên thị hà vật. Đó. Dù cầu nơi khác mà được thì được tức không phải chên, vì ví có được chên, chên là vật gì? Đó. Như vậy nếu mà nói đạo do cầu nơi khác mà được, đó, thì cái được mà từ nơi khác đó, cái đó không phải là chân thật. Mà nói là nó là chân thật đó, thì nó chân thật đó là chân cái gì? Cái gì là chân? Vật gì là chân? Như vậy thì ở đây chi tổ nói đạo là chỉ cho cái tâm thể không sanh không diệt sẵn có ở nơi mình, mà tâm thể đó nó tùy duyên ứng hiện, có tiếng thì nghe tiếng, có hình ảnh thì thấy hình ảnh, có cái ngoại cảnh xúc chạm thì biết có xúc chạm, vân vân. Nó sẵn có ứng dụng ra các cơ quan, nhưng mà muốn thấy được nó thì đừng chạy ra cái cảnh bên ngoài, mà phải xoay lại ở nơi chính mình. Xoay lại chính mình thì mới thấy được nó. Đó là một cái lẽ thật. Còn nếu tìm được bên ngoài mà được thì cái đó không phải là chân, không phải là thật. Vì vậy mà quý vị mới thấy cái thiền của đạo Phật nó khác hơn cái thiền của ngoại đạo. Thiền của đạo Phật là quay lại mình chứ không cầu bên ngoài, còn cái thiền ngoại đạo thì nặng cầu bên ngoài mà quên mình. Hai cái nó khác nhau chỗ đó. Dù được cái gì ở bên ngoài nó màu nhiệm, nó hay ho mấy đi nữa, cũng chưa phải là cái chân thật. Cho nên muốn trở lại cái thật là phải xoay lại nơi mình. Đó là cái chỗ thiết yếu. Vì vậy cho nên đây kết thúc: sở dĩ tam thế chư Phật lịch đại tổ sư ấn thọ tâm truyền, vì thế chư Phật ba đời nhiều đời tổ sư ấn thọ tâm truyền. Ấn thọ tâm truyền là truyền cái đó, đó truyền cái mà không thể nói được, truyền cái mà không thể chỉ ra được, mà mọi người biết quay lại, biết ngó vào thì thấy, chứ còn không có ở đâu xa. Mà nếu biết nhận ra được cái đạo nơi mình thì đó là chỗ chư Phật chư Tổ ấn chứng và truyền tâm, chứ không có gì lạ hết. Cho nên kết thúc hai câu chót: diệt như thị thuyết. Câu chót nó diệt như thị thuyết, tức là cũng nói như thế thôi, chứ không nói cách nào khác. Thì như vậy tất cả chư Phật chư Tổ mà truyền tâm hay là ấn chứng đều là nói như thế đó, bảo chúng ta phải xoay lại. Khi đối duyên xúc cảnh, chúng ta đừng đuổi theo duyên cảnh mà biết quay lại nơi mình, thấy được cái biết cảnh biết duyên, biết cảnh biết duyên đó thì mình mới tìm ra cái chân thật được. Còn nếu quay lại, nếu chạy ra ngoài thì không bao giờ mình thấy được cái chân thật, vì tất cả tướng bên ngoài đều là hư ảo, đều là tạm bợ. Nếu mình đuổi theo nó thì suốt kiếp chỉ chạy theo cái hư ảo, không được gì hết. Biết quay lại thì mới thấy, mới tìm được mình. Đó là cái bài kệ chỉ cho chúng ta cái lối tu. Bài kế nữa: liễu ngộ thân tâm, khai huệ nhãn, biến hóa linh thông, hiện bảo tướng, hành trụ tọa ngọa, độc trác nhiên, ứng hiện hóa thân bất khả lượng, tuy nhiên xung tắc, biến hư không, quang lai bất kiến như hữu tướng, thế gian vô vật khả tỷ huống, trường hiện linh quang minh lãng lãng, thường thời diễn thuyết bất tư nghì, vô đắc nhất ngôn dĩ vi đáng. Thì chúng tôi dịch: thân tâm liễu ngộ, mắt huệ mở, biến hóa linh thông, bài tướng báo, đi đứng ngồi nằm riêng vững vàng, hóa thân ứng hiện đâu tính được, mặc dầu đầy dẫy cả hư không, xem ra nào thấy có tướng gì, thế gian không có vật để sánh, thường hiện linh quang sáng khắp nơi, luôn luôn diễn nói không nghĩ bàn, không có một lời cho thỏa đáng. Như vậy thì bài kệ này lại càng chỉ rõ hơn cho chúng ta thấy, đó là thân tâm liễu ngộ, mắt huệ mở. Đây tôi giảm cái bản dịch, vì bản dịch nó rất là thông thường, dễ gần. Là khi mà thân tâm của chúng ta liễu ngộ được thì con mắt trí huệ nó mở sáng. Tại sao nó thân tâm liễu ngộ? Bởi vì cái người tu cốt làm sao cho ngộ đạo hay là cho kiến đạo. Mà ngộ đạo, kiến đạo là ngộ cái gì, kiến cái gì? Tức là ngay nơi thân này, tâm này mà mình nhận ra được cái giả, cái thực. Giả biết là giả, thực biết là thực. Nhận rõ ràng như vậy thì đó gọi là ngộ đạo. Mà ngộ đạo thì có mắt trí huệ nó mở sáng. Mà khi con mắt trí huệ mở sáng rồi thì biến hóa linh thông, bài tướng báo. Thì như vậy bao nhiêu cái diệu dụng như biến hóa, như linh thông mà đều không có rời cái tướng quý báo của mình. Mà tướng quý báo nói là tướng mà không phải tướng. Tại sao không phải tướng? Bởi vì cái thể nó là bất sanh, là bất diệt. Đối với cái tướng sinh diệt của thân này, của muôn vật, thì cái sinh diệt so với cái bất sanh bất diệt thì cái sinh diệt là tầm thường, mà cái bất sanh bất diệt là cái quý báu vô tận. Bởi vậy cho nên nói nó là cái tướng quý báu, cái tướng báu. Bởi nó không còn bị sinh diệt nữa cho nên nói nó là quý, là báu. Mà trong các kinh như kinh Pháp Hoa, Đức Phật dụ nó như là hòn minh châu chẳng hạn. Đó là để nói cái ý này. Như vậy thì chúng ta muốn thấy được đạo, muốn con mắt trí huệ mở sáng thì không tìm ở đâu xa mà phải nhìn thẳng nơi thân tâm này. Ngay nơi thân tâm này mà thấy được đạo, ngay nơi thân tâm này mà ngộ được cái bản tánh, chứ không phải tìm ở đâu hết. Mà khi thấy đạo, ngộ được bản tánh rồi thì từ đó về sau con mắt trí huệ nó mới mở sáng. Thường thường ở thế gian người ta cũng có trí, cũng có huệ, nhưng mà trí huệ thế gian nó khác cái trí huệ nhà Phật. Trí huệ nhà Phật là cái trí huệ thấy được cái chỗ bất sanh bất diệt và biết rõ cái tướng sinh diệt. Biết rõ cái tướng sinh diệt cho nên mình không có bị nó mê hoặc, không bị nó lôi kéo. Còn thấy rõ, biết rõ được cái bất sanh bất diệt cho nên mình không có mến, không có chạy theo những cái ảo ảnh tạm bỡ bên ngoài. Đó là cái con mắt trí huệ. Còn ở thế gian thì cái trí huệ là họ khôn ngoan, họ thông minh, họ làm được chuyện này chuyện nọ cho ở đời. Còn đây là thấy được cái thật của chính mình. Mà khi thấy được cái thật rồi thì sao? Đi đứng ngồi nằm riêng vững vàng, quá thanh ứng hiện đâu tính được. Như vậy khi mà chúng ta ngộ được cái thể chân thật rồi thì trăm bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi chúng ta đều sẵn có hiện tiền, không có quên, không có mất, không có thiếu thốn, cho nên nói rằng vững vàng. Mà khi chúng ta được cái thể chân thật bất sanh bất diệt đó rồi, đừng nghĩ ngang đó là bạc, là vắng, là tiêu mòn hay là tiêu mất, mà có thể tùy duyên ứng hóa thân để mà lợi ích cho tất cả chúng sinh. Cho nên mới nói hóa thân ứng hiện đâu tính được. Hóa thân để ứng hiện tùy theo duyên nghiệp của chúng sinh mà chúng ta đến, chúng ta giáo hóa không có trở ngại. Như vậy thì bốn cái câu kệ này chỉ cho chúng ta thấy tường tận rằng nơi chúng ta ai ai cũng có cái thể chân thật hết. Nếu chúng ta nhận ra nó thì chúng ta được con mắt trí huệ sáng ngời. Đồng thời chúng ta nhận ra được nó rồi thì từ đó về sau mọi cái hành động của chúng ta đều biết không có rời nó. Rồi đừng nghĩ rằng cái khi mà được nó rồi chúng ta sẽ không còn gì để lợi ích cho chúng sinh. Nhưng thật ra được nó rồi thì đó mới là tùy duyên ứng hóa làm lợi cho tất cả mọi loài, mọi người. Đó là chỉ cho cái hóa thân ứng hiện. Mặc dầu đầy dẫy cả hư không, xem ra nào thấy có tướng gì. Thế gian không có vật để sánh, thường hiện linh quang sáng khắp nơi. Mặc dầu cái thể chân thật hay là cái đạo chân thật nó đầy dẫy cả hư không. Nó đầy dẫy cả hư không thì quý vị nghĩ sao? Nó đầy cách sao? Hư không là không có hình, không có tướng. Như vậy thì cái này đầy hư không thì nó có hình tướng không? Nếu nó có hình tướng thì nó không đầy hư không được. Đó. Bây giờ tôi nói ví dụ như cái nhà của mình đang ở, ở trong nhà mình có hư không không? Mà nếu cái nhà này mà mình phá tan mấy cái tấm vách, tan cả cái nóc vỡ ra hết, thì cái hư không trong nhà này và cái hư không ở ngoài nó có đối chọi nhau không? Mà rồi nó có phủ trùm nhau không? Có trùm không? Bởi nó không chướng ngại cho nên không đâu ngăn trở nó hết. Vì vậy mà nó trùm hết. Nói thí dụ như cái nhà chúng ta ở trong một khoảng không trống, mà bây giờ tối, chúng ta thắp một ngọn đèn hay là mở một ngọn đèn nó sáng ra, thì cái ánh sáng nó có trùm hết cái hư không trong nhà không? Tại sao nó trùm? Nếu ánh sáng mà nó có hình tướng giống như cái tủ, như cái bàn thì nó trùm được không? Bởi vì cái ánh sáng nó không, tuy nó có ánh sáng mà nó không có cái hình tướng bằng vật chất, cho nên nó trùm. Như vậy thì cái ánh sáng của một cái đèn nó có thể trùm hết cả cái nhà. Thì cũng như vậy, tâm thể không có tướng mạo, cho nên tâm thể đó đối với hư không không có gì chướng ngại hết, vì vậy mà nó trùm cả hư không. Như vậy thì tâm thể trùm cả hư không mà xem ra nào thấy có tướng hình đó. Nếu nó có tướng hình thì đâu trùm, nó trùm mà không có tướng hình. Bởi nó không tướng không hình cho nên nó trùm cả hư không. Thế gian không có vật để sánh, ở thế gian này không có cái vật gì để so sánh được với cái tâm thể của mình hết. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả cái vật ở thế gian đều là có tướng có hình, mà có tướng có hình thì đều do duyên hợp, đều bị vô thường, cho nên nó không có so sánh được với cái tâm thể bất sanh bất diệt đó. Như vậy thì nói không tướng không hình, nói không có gì so sánh thì người ta tưởng như vậy là không có gì sao, nhưng không phải. Thường hiện linh quang sáng khắp nơi, không tướng không hình nhưng nó là một cái ánh sáng. Mà thường đây dùng cái từ là linh quang. Linh là sáng mà quang cũng là sáng. Cái sáng nó rất là nhiệm màu. Cái sáng nhiệm màu này nó hiện khắp nơi, không có cái giới hạn. Như vậy thì bốn câu này để nói lên rằng mọi người chúng ta có cái tâm thể hằng giác, hằng tri. Cái tâm thể đó thì mượn cái từ là linh quang, nó soi sáng khắp nơi, không có vật gì thế gian so sánh được, cũng không có cái tướng mạo gì để diễn tả được, mà nó trùm cả hư không, luôn luôn diễn nói không nghĩ bàn, không có một lời cho thỏa đáng. Như vậy thì nói không thể nghĩ bàn, nói nhiều không có thể kể hết, nhưng mà xét kỹ thì không có một lời cho thỏa đáng. Nói nhiều mà không có lời gì thiệt hết trơn. Sao vậy? Bởi vì có bao nhiêu phương tiện để giáo hóa chúng sinh thì cái đó là ngôn ngữ để trình bày, để dạy bảo cho người hiểu. Nhưng mà rốt cuộc rồi tất cả ngôn ngữ đó đều là không thiệt, cho nên không có lời nào là thỏa đáng. Bởi vậy cho nên muốn thỏa đáng thì sao? Thì im lặng, hỏi Phật thế nào, ngồi im, đó là thỏa đáng nhất. Còn nói ra cái gì thì cũng là chỉ tạm mà nói thôi. Như vậy thì bài kệ này Ngài chỉ cho chúng ta người tu phải khéo nhận ra ngay nơi mình, ngay nơi thân này, tâm này có cái thể chân thật. Nhận được như vậy là chúng ta ngộ đạo. Mà nhận được cái đó thì trong mọi quay nghi chúng ta đều thấy nó hiện tiền, nó không có thiếu vắng. Rồi cái này, cái tâm thể này nó không hình không tướng, cho nên nó trùm khắp cả hư không, không có gì so bì được nó, mà chính nó sáng suốt làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, nhưng mà không thấy có cái gì thực làm hết. Đó là cái ý nghĩa mà Ngài muốn diễn tả ở đây. Đến một thiền sư nữa là thiền sư Minh Trí, không biết năm sinh, chỉ biết ngày tịch năm 1196, đời thứ 10 dòng Vô Môn Thông. Đây Ngài nói về giáo ngoại biệt truyền. Giáo ngoại thạc khả biệt truyền, hy di tổ Phật uyên, nhược nhân dục biện đích, dương diện ních cầu yên. Dịch: giáo ngoại nên biệt truyền, lâu xa tổ Phật riêng. Nếu người muốn biện rõ, nếu người muốn biện rõ, ánh nắng tìm khói mây. Ngài chỉ có bốn câu thôi mà Ngài diễn tả được cái lý giáo ngoại biệt truyền. Cái giáo ngoại biệt truyền của tổ là thế nào? Giáo ngoại khả biệt truyền, tức là cái giáo ngoại nên truyền riêng. Hy di, chứ hy di này có nghĩa là lâu xa, mà có chỗ có nghĩa là mầu nhiệm. Chữ quyên là sâu, là cái những cái vực thẳm sâu xa. Như vậy thì cái lý giáo ngoại biệt truyền của Phật tổ nó rất là nhiệm màu, rất là sâu xa. Như vậy nó nhiệm màu sâu xa thì nó không phải là không, mà nhược nhân dục biện đích. Nếu người muốn biết rõ, muốn biết rõ nó thì dương diệm mít cầu yên, thì trong cái ánh nắng mà mình đi tìm cái mây, tìm khói ta được không? Như vậy thì đứng về mặt giáo ngoại biệt truyền là cái chỗ thâm sâu vi diệu, nó rất thâm sâu vi diệu, mà ai muốn tìm cho thấy rõ nó thì chẳng khác nào giữa nắng trưa mà đi tìm khói tìm mây vậy, nó không có thể được. Tại sao? Bởi vì cái thể chân thật mà chư Phật chư tổ gọi là truyền riêng đó, truyền riêng đó tức là không có phải là cái lời dạy chung. Ở đây thì có hai cái ý nghĩa đáng lưu tâm là giáo ngoại và biệt truyền. Thì giáo ngoại tức là ngoài cái giáo lý, biệt truyền là truyền riêng. Thì trong kinh Phật luôn luôn Đức Phật dạy rằng những lời Phật nói ra được ghi chép trong kinh điển là để làm mô phạm cho chúng sinh nhiều đời theo đó mà tu, theo đó mà học. Như vậy thì cái giáo lý đó rất là thâm sâu, rất là nguyên bác. Mà tại sao ở đây lại nói rằng ngoài cái giáo lý đó truyền riêng nữa, thì như vậy cái này nó có cái gì đặc biệt hơn không? Thì đây rất là cái đặc biệt của Phật tổ, cho nên nó hy di Phật tổ uyên, nó sâu xa, nó rất là màu nhiệm của Phật tổ. Nó sâu xa màu nhiệm, mình chỉ truyền riêng cho ai có cái túc duyên, có cái kỳ đặc thì mới có thể lãnh hội được, thì người đó mới được truyền. Thì cái câu chuyện mà ở trong kinh thường nhắc là tổ Ca Diếp khi Phật đưa cành hoa lên, Phật nhìn rồi Ngài thấy, Ngài cười, đó Phật gọi là truyền riêng cho Ca Diếp. Như vậy thì cái truyền riêng đó không phải là tâm Phật bất bình đẳng, chỉ thương ai truyền cho người đó, mà muốn nói lên rằng cái chỗ đó là cái chỗ mỗi người ai lãnh hội được thì người đó tự được, chứ không phải nói chung ai cũng được hết. Nó là tuy ai cũng có mà ai lãnh hội được thì người đó nhận ra, ai chưa lãnh hội thì chưa có nhận ra. Mà ai lãnh hội được, có một hành động, có một cử chỉ diễn đạt được cái chỗ lãnh hội của mình, thì Phật gọi là truyền riêng, ấn chứng truyền riêng. Truyền riêng là như vậy. Bây giờ tôi nói rất là thường, ví dụ như tôi giảng cho tăng ni Phật tử nghe, trong khi tôi giảng cái chỗ nào tôi thấy nó hay, nó thâm thúy, tôi giảng đi nhắc lại, nhìn lại con mắt của quý vị, thấy quý vị hiểu được, lãnh hội được, thì quý vị sao? Khi nào hiểu được, lãnh hội được, cái con mắt mình sáng lên, cái miệng mình muốn chúm chím cười, phải không? Thì như vậy cái lãnh hội được cái ý đó là mắt sáng, miệng mỉm cười. Còn người không lãnh hội được thì sao? Gục lên gục xuống, con mắt thì gục rồi mà miệng có cười được không? Làm gục đâu có cười, phải không? Như vậy thì cái người có mắt sáng lên, mỉm cười là cái người lãnh hội được. Mà lãnh hội được tức là ông thầy nói người đó thông cảm được với mình, phải không? Còn mấy người kia mà họ lờ mờ đó làm sao thông cảm? Thì như vậy người đó thông cảm mình thì coi như người đó với mình được hiểu riêng, được chuyện truyền riêng. Còn những người khác không có được. Như vậy có bất công không? Có bất công hay không? Như vậy thì mới nghe thì dường như là cái gì đó bí mật, giấu giếm chỉ cho có một người. Nhưng sự thật không phải. Sẵn sàng chỉ cho tất cả. Cho nên Phật đưa cành hoa lên, Ngài nhìn hết cả đại chúng, chứ đâu phải nhìn riêng có mình Ngài Ca Diếp. Mà chỉ Ngài Ca Diếp, Ngài thấy, Ngài nhìn lên mắt Ngài sáng, Ngài cười, thì Phật nói Ngài truyền riêng. Truyền riêng đó là chỉ người đó lãnh hội được, mà những người kia chưa lãnh hội, chứ không phải tâm Phật có riêng tư. Nhớ như vậy, hiểu vậy thì mình mới thấy cái ý nghĩa truyền riêng nó thực là thâm sâu. Nếu mỗi người chúng ta biết rõ thì cái chuyện truyền riêng nó không có lạ nữa. Như vậy thì cái đó là cái có thực, nhưng mà muốn tìm hiểu nó cho rõ ràng thì không khác là tìm khói ở trong cái buổi nắng chang chang, tìm mây trong cái buổi trời trong. Như vậy thì không bao giờ ra, vì nó là một lẽ thực mà không do biện biệt tìm kiếm mà hiểu. Rồi một bài kệ thị tịch của Ngài nữa. Cái chữ này hồi xưa thì trong cái bản Thiền Quyển Tập Anh thì để là tùy, nhưng mà sau này khảo lại thì trong văn thơ Lý Trần người ta khảo ra thì chữ tùng. Bây giờ thì chữ tùy sai, mà chữ tùng, tùng là cây tùng đó. Tùng phong thủy nguyệt minh, vô ảnh diệt vô hình, sắc tướng giá cá thị, không không tầm hưởng thinh. Tùng là cây tùng đó. Bây giờ phải sửa lại cái bản dịch. Gió tùng phết trăng nước sáng, không bóng cũng không hình, sắc tướng chỉ thế ấy, trong không tìm tiếng vang. Thì như vậy tùng phong thủy nguyệt ngân, tùng phong là gió thổi cái cây tùng hay cành tùng, rồi mặt trăng ở dưới nước sáng, thường thường gọi là trăng đáy nước. Như vậy gió thổi cành tùng nó reo, hay lá tùng nó reo, mặt trăng ở dưới nước nó sáng, hai cái đó nó có hình có tướng không? Gió thấy cái hình tướng gió ra làm sao, mặt trăng bái nước thì cái hình tướng mặt trăng đáy nước nó làm sao? Thấy thì thấy có, phải không? Thấy cái cành tùng sao động thì biết có gió, chứ có ai thấy gió không? Thấy trăng ở dưới đáy nước, thấy ánh trăng mà lấy tay vớt thì được không? Như vậy thì có gió, có ánh trăng, nhưng mà đó nó không có thực cái tướng thực hình, hình tướng thực nó không có. Có mà không có hình tướng thực. Đó. Cho nên cái câu kế vô ảnh diệt vô hình. Đó. Chữ ảnh ở đây đó, đúng ra là mình nói tướng nó đúng hơn. Không tướng cũng không hình hơn là không bóng. Nhưng mà tại vì chữ ảnh phải dịch là bóng. Như vậy thì gió thổi cành tùng, bóng trăng đáy nước, hai cái đó nó có mà không có hình, không có tướng. Đó. Như vậy thì hai câu kết sắc tướng chỉ thế ấy, sắc tướng giá cá thị. Như vậy thì cái hình sắc và tướng mạo sự vật ở trên thế gian này nó chỉ thế ấy, nó chỉ như là bóng mặt trăng đáy nước, như gió lay cành tùng, có mà nó không thiệt. À, như vậy mọi cái sắc tướng trên thế gian đều là cái ảo tướng chứ không có thật. Bây giờ mình nếu mình muốn tìm cho ra nó thì chẳng khác nào không không tầm hưởng thinh, như trong hư không mà tìm cái tiếng vang này. Tiếng vang có không? Có mà tìm có ra không? Như vậy thì để nói lên cái bài kệ này, ngài chỉ cho chúng ta thấy rằng mọi hình tướng trên thế gian nó đều không có thực. Thấy hiện tại thì nó có, nhưng mà trên cái thực thể thì nó không. Bởi vậy cho nên nó giống như là gió thổi cành tùng, như trăng dưới đáy nước. Những cái đó nếu mà muốn tìm cho ra nó thì không khác nào như tìm cho ra cái tiếng vang này. Tiếng vang nó chỉ là có mà không có nắm bắt được, không có thấy cái tướng mạo được, tai không sờ được, mắt không thấy được, mà nó vẫn có, phải không? Lỗ tai vẫn nghe tiếng mà mắt không thấy, tai sờ không được. Để nói sự vật trên thế gian nó không có một cái gì là có thực thể hết, nó chỉ là một cái có tạm bợ chứ không có phải là thiệt. Đó là để phá cái chấp mọi sự tướng là thiệt của chúng sinh. Đến thiền sư Tịnh Giới, không biết năm sinh, biết năm ngày tịch là 1207, đời thứ 10 dần Vua Môn Thông. Đây bài kệ thị tịch của ngài: thử thời thuyết đạo hãn tri âm, chỉ vị như tư tán đạo tâm, hề tợ tử kỳ đa sản sấm. Thính lai nhất đạt bá gia cầm, thu lai lương khí sản hung khâm, bát đấu tài cao đối nguyệt ngâm, kham tiếu thiền gia si độn khách, vi hà tương ngữ dĩ truyền tâm. Cái tinh thần của ngài Tịnh Giới này hơi bi quan chút, phải không? Hơi bi quan chút. Thì đây cái bản dịch của tôi: thời nay giảng đạo hiếm tri âm, chỉ bởi vì người mất đạo tâm. Thời bây giờ mình giảng đạo không có ai tri âm mình hết trơn, không có hiểu, không có thấm, không có thấm nhuần. Tại sao vậy? Chỉ bởi vì người mất đạo tâm. cái tâm họ tán loạn quá đi, cho nên họ nghe không hiểu. Đó. Thì hai cái câu trên là hai cái câu Ngài than thời của Ngài cách mình bao xa, từ 1207 tới bây giờ bao nhiêu năm? Tức là 800 năm rồi, phải không? Mà Ngài còn than như vậy, nếu Ngài xin gặp thời bây giờ thì Ngài mới than sao nữa. Vậy mà tôi lạc quan, nếu mà theo tôi thì thử thời thuyết pháp đa tri âm. Bởi vì quý vị còn chịu nghe mà, phải không? Thì như vậy tôi dẫn cho quý vị thấy cái nhìn của Ngài, nghĩa là hai câu đầu đây Ngài than, Ngài nói cái thời của Ngài giảng đạo ít có người thông cảm được lắm. Tại sao mà người ta không thông cảm được với Ngài? Bởi vì tâm người ta tán loạn quá đi, cho nên nó tán đạo tâm đó. Cái tâm tán loạn quá nên họ không thể nghe được. Rồi câu thứ ba dịch: nào giống tử kỳ giỏi nghe nhạc. Sửa mấy chữ đó: nào giống tử kỳ giỏi nghe nhạc, nghe qua đã suốt bá nha cầm. Ngài than hai câu trên Ngài than rồi, rồi đến hai câu dưới Ngài mới so sánh. So sánh bằng cách nào? Ngài nói rằng đâu có giống như ông Tử Kỳ ngày xưa nghe nhạc giỏi, chỉ cần nghe qua một bản nhạc, bản đờn của bá nha thì Ngài đã thông suốt được hết. Thì như vậy kết thúc bốn câu để thấy rằng Ngài than cái thời của Ngài, cái người nghe đạo ít và cũng không có hiểu được nhiều, không có giống như cái ông Tử Kỳ nghe bá nha khải đàn liền thâm nhập được. Đó. Thì ở đây tôi cũng kể sơ cái sự tích bá nha Tử Kỳ cho quý vị nghe. Đây là trong sách Liệt Tử chép ở Trung Quốc. Bá nha đánh đàn khi chí âm để trên non cao thì chung Tử Kỳ nghe nói tiếng nhạc vòi vọi như núi Thái Sơn. Khi ông đánh đàn mà cái ý chí ông nó vươn lên cao á, thì ta nghe đàn nó viết chí âm bây giờ vòi vọi như núi Thái Sơn. Khi ông tới dòng nước chảy, tức là ông nghĩ tới cái dòng nước chảy, thì Tử Kỳ nói tiếng nhạc cuồn cuộn như sông Hoàng Hà, sông Trường Giang. Như vậy thì nghe tiếng nhạc là biết lòng người, không phải tri kỷ là gì, phải không? Biết được tâm của mình. Đó là cái người mà thông cảm được với mình, cho nên hồi xưa gọi là hàng tri kỷ. Bởi vậy cho nên khi mà Tử Kỳ chết rồi thì ông bá nha ông đập cây đàn, ông cho rằng không còn người nào hiểu nhạc của mình nữa. Như vậy thì người đánh đàn mà khi nghĩ vừa đánh và tưởng cái cao siêu, những ý chí cao siêu á, thì ổng thấy coi như là cái người đó diễn đạt một hòn núi cao nhất như là núi Thái Sơn. Rồi khi mà ổng nhìn dòng sông, tưởng nhớ cái dòng sông, thì thấy những cái tiếng đàn ổng như những cái dòng nước sông Trường Giang, sông Hoàng Hà. Trường Giang cũng gọi là sông Dương Tử. Đó là cái người mà thông cảm như vậy, cho nên mất người đó rồi thì ổng đập cái đàn luôn, không còn muốn đàn nữa, có ai hiểu mình. Đó là dẫn bốn câu để trách rằng cái người thời đó ít có cảm thông với Ngài trong cái chuyện thuyết pháp giảng đạo. Và bốn câu kế: thu lai lương khí sản hung không, bác đấu tài cao đối nguyệt nhân, khang tiếu thiền gia si độn khách, vi hà tương ngữ dĩ truyền tâm. Dịch rằng: thu về mát mẻ thích trong lòng, tán đấu tài cao hát thông dân, cửa thiền những thẹn người si độn, biết lấy câu gì để truyền tâm. Như vậy thì bốn câu này Ngài nói lên cái so sánh trước. So sánh là nếu một mùa thu trở về thì mọi người nghe trong lòng mát mẻ, nhìn trăng thu, người ta có thể, những cái nhà thơ giỏi, người ta có những cái bài ngâm, bài thơ hay. À, mùa thu về trong lòng mát mẻ, những nhà thơ giỏi thì người ta có những bài thơ hay, những bài ngâm hay để mà ngâm ca cho người ta nghe. Thì cái tán đấu này đó, tán đấu tức là theo ông Tạ Linh Vận, là một nhà thơ ở Trung Quốc đời Lục Triều, ông nói làm thơ trong thiên hạ có 10 đấu. ông tính, ông lường, nói là tất cả thiên hạ Trung Quốc thời đó những nhà thơ chỉ có 10 đấu thôi, chung lại có 10 đấu. Mà Tào Tử Kiên á, tức là Tào Thực, đã chiếm hết 8 đấu. Như vậy thì Tào Tử Kiên là một nhà thơ đối thiên hạ có 10 đấu mà ổng hết 8 đấu rồi. Riêng mình ta chiếm một đấu, tức là Tạ Linh Vận chỉ có một đấu thôi, người trong thiên hạ chỉ còn một đấu chia nhau thôi. Như vậy thì cả thiên hạ có một đấu à. Như vậy thì người số 1 là 8 đấu, người số 2 là 1 đấu, còn tất cả thiên hạ có 1 đấu. 1 đấu là bao nhiêu? Thôi mình nói 1 lít cho dễ hiểu đi. 1 lít, 1 lít thì nói rằng tất cả cái nhà thơ ở trong thiên hạ đó chừng 10 lít. Mà ông này ông hết 18 lít rồi, còn ổng 1 lít và thiên hạ có 1 lít thôi. Hay là một thùng gì đó tùy ý. Như vậy thì nói tám đấu tài cao á, tức là nói để nói Tào Tử Kiên. Nếu mà ông Tào Tử Kiên á, ổng gặp cái mùa thu trở về mát mẻ, nó vui thích trong lòng á, thì nhất định ổng có những cái bài thơ, bài ca hay để mà ổng ngâm nga cho thiên hạ nghe. Còn thân phận của mình, cửa thiền những thẹn người si độn, Ngài nói rằng Ngài là người si độn trong cửa thiền. Bây giờ biết lấy câu gì để truyền tâm? Ngài nơi tâm mình nó có một cái rồi, mình có, mình biết được, mình sống với nó được, nhưng mà không có câu gì để mà nói cho người ta, để mà truyền cho người ta. Còn ông kia thì mùa thu về mát ở trong lòng ông thích, ông vui hứng lên thì ông làm thơ được. Còn mấy ông thiền sư si độn này đây, có cái ở trong tâm mà rồi giờ muốn truyền không biết làm sao, lấy câu nào mà nói. Thì như vậy Ngài tự nói Ngài si độn, hay là nó ý muốn nói gì? Bởi vì ở thế gian gặp cái cảnh vui, cảnh đẹp, họ phấn khởi thì họ có hứng thú làm thơ, họ thốt lên được cái gì trong lòng họ thích. Còn ở trong nhà thiền, với cái người ngộ đạo biết được tâm mình, thấy rõ cái thể tánh của mình, nhận ra rõ ràng rồi, rất là thích mà không biết làm sao nói với người ta, không có câu gì để nói với người ta. Nếu nói cái nó mất hết, nói ra là trật. Vì vậy mà thật là buồn, không biết làm sao. Thì như vậy thì hai cái, bốn câu thơ trên là ngài buồn, ngài than vì không có cái người tri âm để nghe ngài giảng đạo. Rồi bốn câu dưới thì ngài than ở đời những người có giỏi về thơ văn, gặp cái cảnh vui, cảnh thích thì người ta làm thơ đều được, còn mình ở trong nhà thiền thấy được mình có tâm rồi, vui nó, thích nó mà không biết lấy câu gì để mà nói cho thiên hạ nghe. Đó, đó là cái ý nghĩa cái bài của ngài. Bây giờ còn một bài nữa, một vị nữa là thiền sư Quảng Nghiêm. Ngài sinh năm